tạp chí xã hội.
Theo ước tính, có khoảng 50.000 người Bắc Triều Tiên làm việc khắp nơi trên thế giới và mỗi năm mang về cho chế độ Bình Nhưỡng từ 1 đến 2 tỷ euro. Tuy nhiên, nhiều tổ chức phi chính phủ tố cáo các nước tiếp nhận, trong đó có một số nước trong khối Liên hiệp châu Âu đã tiếp tay Bình Nhưỡng bóc lột các lao động cưỡng bức đến từ quốc gia khép kín nhất hành tinh này. Đầu tháng 7 năm 2016, Tổ chức Phi Chính phủ Liên minh châu Âu vì Nhân quyền tại Bắc Triều Tiên đã công bố một báo cáo đề tựa Lao động cưỡng bức Bắc Triều Tiên tại Liên hiệp châu Âu, trường hợp Ba Lan. Những nô lệ thời hiện đại này thường làm việc tại các nước anh em bạn bè, đó là những nước cộng sản cũ vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với chế độ độc tài Bắc Triều Tiên. Do mức lương tại Liên hiệp châu Âu cao hơn mức trung bình, nên thị trường châu Âu rất được chế độ Bình Nhưỡng chú ý đến. Theo phóng sự của thông tín viên RFI Maya Szymanowska tại Ba Lan, hiện có khoảng 1.500 lao động Bắc Triều Tiên làm việc trong các nông trại, công xưởng đóng tàu biển, công trường xây dựng v.v. Số tiền mà chế độ Bình Nhưỡng thu được qua nguồn xuất khẩu lao động sang Ba Lan là 13 triệu euro. Trên một công trường ở ngoại ô Warsawa, các công nhân Ba Lan làm việc với các lao động Bắc Triều Tiên, thế nhưng rất khó tiếp cận và nói chuyện với họ. Một công nhân Ba Lan cho biết.
Có thể lương của họ cùng lắm chỉ bằng một nửa lương của chúng tôi. Hàng sáng có một xe khách đến đón tất cả những người lao động Bắc Triều Tiên và đưa họ tới công trường. Họ làm việc 12 tiếng đồng hồ liên tục, thậm chí 19 tiếng và chỉ có được 30 phút nghỉ ngơi từ 12 giờ tới 12 giờ rưỡi để ăn trưa.
Những người lao động Bắc Triều Tiên tránh mọi tiếp xúc và lại càng trở nên kín tiếng hơn kể từ khi sự hiện diện của họ tại Ba Lan làm dấy lên nhiều lời chỉ trích. Tổ chức phi chính phủ Liên minh vì Nhân quyền tại Bắc Triều Tiên đã chú ý đến điều kiện làm việc của lao động Bắc Triều Tiên tại Ba Lan sau khi xảy ra vụ tai nạn chết người trên một công xưởng đóng tàu biển vào năm 2014. Nạn nhân là một thợ hàn, anh John Kyung-su. Người này đã phải làm việc liên tục 12 tiếng mỗi ngày và 6 ngày trong tuần, không được phép đi lại ở Ba Lan ngoài hành trình từ nơi ở đến chỗ làm việc và chỉ nhận được mức lương tối thiểu để tồn tại. Nếu căn cứ theo định nghĩa của Tổ chức Lao động Quốc tế, làm việc trong những điều kiện như vậy là lao động cưỡng bức. Cũng theo tổ chức phi chính phủ này, chính quyền Bình Nhưỡng đã áp đặt một cách có hệ thống các điều kiện làm việc như trên đối với những người lao động Bắc Triều Tiên đi làm việc ở nước ngoài.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
Thế nhưng từ nhiều tháng qua, các tổ chức công đoàn Ba Lan đã lên tiếng báo động về tình trạng này. Anh Piotr Zumlovic thuộc công đoàn OPZZ cho biết.
Nếu chiều theo luật lao động của Ba Lan, thì có thể nói đó là bóc lột lao động. Họ phải làm việc hơn 60 giờ mỗi tuần, trong lúc tại Ba Lan, quy định là 40 giờ một tuần. Họ không được trả tiền khi làm thêm giờ. Họ được trả lương thấp và kiệt sức vì làm việc quá nhiều. Hơn nữa, các quy định về an toàn lao động không được tôn trọng.
Một công nhân Bắc Triều Tiên xin ẩn danh làm việc tại một nước trong Liên hiệp châu Âu kể lại với đại diện tổ chức Liên minh vì Nhân quyền tại Bắc Triều Tiên. Xin trích, một người quản lý đã nói với chúng tôi rằng các doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng chúng tôi do giá nhân công rẻ. Họ có thể khấu trừ tiền mua vé máy bay, nhà ở, điện, khí đốt trong tiền lương hàng tháng. Họ không bao giờ cho biết lương của chúng tôi là bao nhiêu. Chính vì thế, không ai trong chúng tôi biết được là mình bị bóc lột như thế nào. Có muốn giúp đỡ những người lao động Bắc Triều Tiên cũng khó. Ngoài rào cản về ngôn ngữ, họ lại không muốn tiếp xúc, nói về điều kiện làm việc, cuộc sống của mình. Nhà hoạt động công đoàn Piotr cho biết thêm.
Họ lo sợ, họ sợ phải nói chuyện với thanh tra lao động và với công đoàn. Tiếp xúc được với các lao động Bắc Triều Tiên là rất phức tạp và khó khăn.
Theo ông, những lao động Bắc Triều Tiên đó luôn trong trạng thái sợ hãi vì họ thật sự là những nô lệ của chế độ Bình Nhưỡng. Một nhân chứng khác cho Tổ chức Liên minh vì Nhân quyền tại Bắc Triều Tiên biết là để có thể được đi lao động ở nước ngoài thì đó phải là người đã kết hôn, vợ hoặc chồng và con cái phải sinh sống tại Bắc Triều Tiên. Đây là phương tiện gây sức ép đối với những người đi lao động ở nước ngoài. Người thân của họ bị đe dọa nếu họ không tỏ thái độ, thuần phục, hợp tác. Mặt khác, hộ chiếu của công nhân Bắc Triều Tiên bị thu lại và giao cho sứ quán quản lý. Thế nhưng, sự bóc lột, khống chế không chỉ dừng lại ở mức độ này. Ông Nikola Levy thuộc Viện Khoa học Vác-xa-va chuyên về hồ sơ lao động Bắc Triều Tiên giải thích.
Les Nord-Coréens qui sont par exemple employés en Pologne, une partie de leur salaire est justement conservée par l'administration d'État nord-coréenne.
Đối với những người lao động Bắc Triều Tiên tại Ba Lan, thì một phần lương của họ bị chính quyền Bình Nhưỡng giữ lại, và đây là nguồn dự trữ ngoại tệ, cung cấp tài chính cho các phe phái trong giới lãnh đạo chóp bu ở Bắc Triều Tiên.
Theo thẩm định của các tổ chức phi chính phủ, cũng như lời chứng của những người đào thoát, thì những người lao động Bắc Triều Tiên phải nộp cho nhà nước tới 80% lương của họ. Tại Ba Lan, họ được trả lương 400 euro mỗi tháng, nhưng chỉ nhận được 100 euro. Chế độ Kim Jong-un khai thác nguồn nhân lực này để có được ngoại tệ do việc Bắc Triều Tiên bị quốc tế cấm vận trừng phạt. Trong phần lớn các trường hợp, chính những doanh nghiệp Bắc Triều Tiên phụ trách tuyển dụng nhân công để cung cấp cho các công ty Ba Lan nguồn nhân lực rẻ tiền này. Việc sử dụng nguồn nhân lực trên không hẳn là bất hợp pháp. Các giấy phép lao động được cấp hợp lệ. Khi được hỏi, Sứ quán Bắc Triều Tiên tại Warsaw trả lời điện thoại cộc lốc. Các doanh nghiệp Ba Lan cần và sử dụng những người lao động này. Không ai lấy tiền của họ cả. Họ làm việc và được trả lương. Trong một phóng sự của đài truyền hình RT, đại diện của Solidarność, một công đoàn nổi tiếng tại Ba Lan, cho biết công nhân Bắc Triều Tiên làm việc tại cảng Gdańsk đều có hợp đồng lao động. Chính nhà nước Ba Lan và các doanh nghiệp sử dụng nguồn nhân lực này phải chịu trách nhiệm về tình trạng bóc lột lao động. Trong năm 2016, cơ quan chức năng Ba Lan đã tiến hành 16 cuộc thanh tra lao động, nhưng rõ ràng, vấn đề người lao động Bắc Triều Tiên không phải là chủ đề ưu tiên của họ. Ông Jaroslav Seslovic, phụ trách hồ sơ lao động nước ngoài, giải thích.
Liên quan đến việc tôn trọng luật lao động Ba Lan, tình hình của những người lao động Bắc Triều Tiên đang được cải thiện. Đúng là các thanh tra đã không thẩm vấn trực tiếp những người lao động Bắc Triều Tiên và không kiểm tra giấy tờ tùy thân của họ. Công việc thanh tra dựa trên những tài liệu mà các doanh nghiệp cung cấp. Họ không thấy cần thiết phải nói chuyện trực tiếp với các lao động Bắc Triều Tiên, hơn nữa lại có rào cản về ngôn ngữ.
Bị cấm vận do thực hiện chương trình chế tạo vũ khí nguyên tử, Bắc Triều Tiên gia tăng xuất khẩu lao động để có nguồn thu ngoại tệ. Nga và Trung Quốc là hai nơi có nhiều lao động Bắc Triều Tiên nhất. Tuy nhiên, đây lại là hai quốc gia quan hệ hữu nghị anh em với chế độ Bình Nhưỡng, nên vấn đề cưỡng bức lao động, bóc lột lao động hầu như không được nêu ra. Tình hình cũng tương tự tại các nước Trung Đông như Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait, Libya, Qatar, v.v. Cuối tháng 9 năm vừa qua, lần đầu tiên trong cuộc họp thường niên tại Warsaw, Ba Lan, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu đã chính thức đề cập đến vấn đề người lao động Bắc Triều Tiên tại châu Âu. Ông Willy Fortre, giám đốc Tổ chức Nhân quyền Không Biên giới, đã nêu ra những trường hợp vi phạm nhân quyền mà nạn nhân là những người lao động Bắc Triều Tiên ở nước ngoài, như tại Ba Lan, Hà Lan, Malta. Trong lúc Romania, Bulgaria, Cộng hòa Séc chấm dứt, thì một số quốc gia khác như Áo vẫn tiếp tục đón nhận lao động Bắc Triều Tiên, ít ra là cho đến các năm 2014-2015. Các tổ chức phi chính phủ tố cáo sự thờ ơ của chính quyền Ba Lan, giới hoạt động bảo vệ nhân quyền không chấp nhận buông xuôi và mong muốn thành lập một công đoàn bao gồm cả các thành viên là những người lao động bị bóc lột này.